Nguyễn Văn Tuyết, người cưỡi gió trong đêm hành quân. Nguyễn Văn Tuyết là một trong những võ tướng nổi danh của Tây Sơn, thường được dân gian xếp vào thất hổ tướng. Ông được nhắc đến như người giỏi võ nghệ, nhanh nhẹn, dũng cảm, có khả năng đảm nhận những nhiệm vụ cần tốc độ và sự táo bạo. Trong những năm Tây Sơn tiến quân ra Bắc, tốc độ hành binh là yếu tố khiến đối thủ kinh ngạc cân Tây Sơn, không chỉ mạnh ở khí thế, mà còn mạnh ở cách đánh nhanh, đánh bất ngờ, biết tận dụng thời cơ trước khi đối phương kịp trở tay. Những tướng lĩnh như Nguyễn Văn Tuyết chính là những người góp phần biến mệnh, lệnh chiến lược thành sức mạnh trên chiến trường. Khi quân Thanh kéo sang cuối năm 1788, tình thế Bắc Hà vô cùng nguy cấp, Tôn Sĩ Nghị đem đại quân tiến vào Thăng Long, nhà Lê dựa vào ngoại bang để tìm đường khôi phục quyền lực, tin cấp báo truyền về Phú Xuân, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung, rồi lập tức tiến quân ra Bắc. Cuộc hành quân thần tốc ấy, lập kỳ tích từ Phú Xuân ra Thăng Long, quân Tây Sơn đi trong thời gian rất ngắn, vừa tuyển quân, vừa tổ chức đội ngũ, vừa chuẩn bị đánh một đạo quân lớn đang chiếm giữ kinh thành. Trong chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu 1789, nhiều tướng lĩnh Tây Sơn đã góp sức vào các mũi tiến công, tạo nên thế đánh dồn dập khiến quân Thanh tan vỡ. Với Nguyễn Văn Tuyết, các truyền tụng thường đặt ông trong nhóm tướng có vai trò quan trọng trong những chiến dịch lớn của Tây Sơn, đặc biệt là giai đoạn Bắc tiến. Dù chi tiết cụ thể về từng trận của ông không phải lúc nào cũng rõ ràng trong chính sử, hình ảnh ông vẫn sống trong trí nhớ người đời như một viên hổ tướng linh hoạt, giỏi xông pha, luôn có mặt nơi cần sự quyết đoán. Di sản của Nguyễn Văn Tuyết nằm ở tinh thần của quân Tây Sơn, không nặng hình thức, không xuất thân quyền quý, nhưng khi thời cuộc gọi tên, người có tài có thể bước ra cầm quân, lập công, trở thành một phần của lịch sử. Lê Văn Hưng, thanh đao trong cơn binh lửa. Lê Văn Hưng là một trong những tướng lĩnh được nhắc đến trong danh sách Tây Sơn thất hổ tướng, cũng như một số nhân vật khác trong nhóm nông. Tư liệu về ông không nhiều bằng những danh tướng lớn như Trần Quang Diệu hay Võ Văn Dũng, nhưng truyền thống dân gian vẫn giữ tên ông trong hàng những mãnh tướng của phong trào. Điều đó cho thấy một sự thật quan trọng, Tây Sơn không chỉ được dựng nên bởi vài cái tên lừng lẫy. Đằng sau những chiến công lớn là rất nhiều võ tướng, đô đốc, quân sĩ, dân binh, những người góp sức trong từng trận đánh, từng cuộc hành quân, từng lần giữ đất. Lê Văn Hưng được nhớ đến như một võ tướng gan dạ, có tài đánh trận trong không khí, chiến tranh liên miên của cuối thế kỷ 18. Một tướng lĩnh muốn tồn tại không chỉ cần sức mạnh cá nhân, họ phải biết giữ quân, hiểu địa hình, nắm thời cơ và quan trọng hơn hết là có khả năng truyền lửa cho binh sĩ. Phong trào Tây Sơn từng đánh bại nhiều đối thủ mạnh, Chúa Nguyễn ở đang trong quân Xiêm tại phương Nam, quân Thanh ở phương Bắc, rồi tiếp tục đối đầu dai dẳng với Nguyễn Ánh. Những chiến thắng ấy không thể chỉ đến từ một trung tâm chỉ huy chúng, cần một mạng lưới tướng lĩnh ở nhiều mặt trận. Trong mạng lưới ấy, những người như Lê Văn Hưng là các mũi nhọn, các cánh tay vươn ra của triều Tây Sơn. Khi hậu thế gọi ông là một trong thất hổ tướng, chữ hổng không chỉ để nói về sức mạnh võ nghệ, nó còn nói về khí phách, dám bước vào trận mạc trong một thời đại mà chỉ một quyết định sai có thể trả giá bằng cả mạng sống.